Bạn thân mến, khi thích một ai đấy, nếu bạn mạnh tay đánh bại người ta ra khỏi vũ đài trong cuộc thi đấu về sumo, thì bạn sẽ không bao giờ còn cơ hội được người ta để mắt đến nữa. Thật tiếc vì Totochan đã làm việc đó. Và mặc dù xác định sẽ không thể là cô dâu với Tachan nữa, nhưng vì tình yêu cao cả của mình, Totochan quyết định sẽ vẫn tiếp tục gọt bút chì cho bạn ấy. Còn bạn, khi còn là một học sinh tiểu học, bạn đã bao giờ yêu quý một ai đến mức ngày nào cũng gọt bút chì cho người ta chưa? Nhưng bây giờ chúng ta hãy tạm gác lại chuyện đó để đến với câu chuyện của ngày hôm nay nhé. Chương 48. Ngôi trường sập sệ. Có tiếng ea, ea, một lưới điệp khúc đều đều. Đó là điều rất phổ biến đối với các học sinh tiểu học. Ở trường cũ, các em vẫn hát ea như thế. Sau giờ học, khi ra về, các em thường ra khỏi cổng trường, nhìn lại và hát. Trường Akamatsu là một ngôi trường cũ đổ nát, nhưng bên trong là một trường học tuyệt vời. Khi học sinh trường khác tình cờ đi qua, các em này thường chỉ vào trường Akamatsu và hát. Trường Akamatsu là một ngôi trường tuyệt vời, nhưng bên trong là một ngôi trường cũ đổ nát. Và sau đó là những tiếng la hét inh ỏi để chấm dứt bài hát. Ở câu thứ nhất, một ngôi trường tồi tàn hay đẹp đẽ còn phụ thuộc vào ngôi trường ấy cũ hay mới. Phần quan trọng của bài hát là câu thứ hai. Phần này nói nội dung bên trong của ngôi trường. Nếu câu 1 có nói là trường của bạn bề ngoài trông cũ nát, cũng không sao hết. Chính cái nội dung bên trong của nó mới là quan trọng. Bao giờ ít nhất cũng là 5 hay 6 học sinh cùng hát EA với nhau. Một buổi chiều, sau khi tan học, các học sinh trường Tomoe đang chơi đùa như thường lệ. Các em có thể nô đùa thoải mái cho đến khi chuông báo lần cuối là các em phải rời sân trường. Thầy hiệu trưởng nghĩ rằng để cho các em có thời gian tự do nô đùa thoải mái là rất quan trọng, nên giờ ra chơi lâu hơn ở các trường tiểu học khác. Hôm ấy, một số học sinh đang chơi bóng, một số chơi trên xà kép hay trong thùng cát, quần áo mặt mày nhem nhuốc bẩn thỉu, một số chăm sóc các luống hoa, một số các em gái lớn ngồi trên các bậc cầu thang nói chuyện, một số trèo cây, các em đùa vui chuyện trò thoải mái. Có một số ít em như Tachan còn ở lại trong lớp làm nốt một số thí nghiệm vật lý và đun sôi các bình, là thí nghiệm trong các ống nghiệm. Cũng có em đọc sách trong thư viện và Amadera thích xúc vật à ngắm kỹ một cây mật lạc mà cậu ta bắt được, để nó nằm ngửa ra, xem tai bên trong của nó ra sao. Các em vui chơi mỗi em một kiểu theo ý thích của mình. Bỗng nhiên phía ngoài trường có tiếng hát to. Trường Tomoe là một ngôi trường cũ đổ nát. Cả bên trong nữa cũng là một trường cũ đổ nát. Totochan nghĩ, thật là khủng khiếp. Tình cờ em lại đứng ngay ở cổng trường. Mà thực ra đây cũng không phải là cái cổng, vì có những lá cây mọc ra từ những cái cột. Nhưng dù sao em cũng đã nghe rất rõ. Thế này thì quá lắm. Chúng nó lại bảo trường của các em rệu rã đổ nát trong cả trong lẫn ngoài mới ghê chứ. Em giận sôi lên, các em khác cũng thế và ùa chạy ra phía cổng. Trường cũ đổ nát. Các học sinh nam của trường kia nhắc lại rồi chạy đi, là hết om sòm. Tôi tự chản ức quá, chạy đuổi theo bọn con trai. Chỉ có mỗi một mình em. Nhưng bọn kia chạy rất nhanh vào một phố bên rồi mất hút. Tôi tự chản quay về trường, rất chán nản. Vừa đi em vừa hát. Trường Tomoe là một trường tuyệt vời. Đi thêm vài bước nữa, em hát thêm, một trường tuyệt vời, cả trong lẫn ngoài. Em thích câu đó và em cảm thấy vui hơn. Vì thế khi trở về, em giả vờ như mình là một học sinh trường khác, rồi nói thật to. Trường Tomoe là một trường tuyệt vời, cả trong lẫn ngoài. Lúc đầu các học sinh trời không hiểu là ai, khi biết là Totochan thì ùa ra và cùng nhau bắt tay, khoác tay, vừa đi dọc theo các lối xung quanh trường vừa hát. Trái tim của các em hòa nhịp đều hơn giọng hát. Mặc dù lúc ấy các em chưa nhận thức được điều này, càng đi xung quanh trường, các em càng thấm nhuần thêm tinh thần ấy. Trường Tomoe là một trường tuyệt vời cả trong lẫn ngoài. Đương nhiên, các em không biết là lời hát đã làm thầy hiệu trưởng sung sướng biết nhường nào khi ông ngồi trong phòng làm việc và lắng nghe. Hẳn phải là như vậy với bất kỳ một nhà giáo dục nào, nhưng đặc biệt là đối với những ai thực sự nghĩ về trẻ em, thì việc quản lý nhà trường phải là một loạt các suy tư chăn trở hàng ngày. Đối với một trường như Tomoe lại càng là như vậy, vì ở đấy mọi điều kiện đều không bình thường. Nhà trường không thể nào tránh khỏi sự chê trách của những người đã quen với một hệ thống giáo dục có truyền thống hơn. Trong những điều kiện như vậy, bài hát của các em là món quà quý báu nhất dành cho thầy hiệu trưởng. Trường Tomoe là một trường tuyệt vời cả trong lẫn ngoài. Hôm ấy, hồi chuông cuối cùng báo tan buổi học nổi lên chậm hơn thường lệ. Chương 49, giải băng buộc tóc. Một hôm vào lúc nghỉ ăn trưa, sau khi các học sinh ăn xong, Tư Tư Chan đang nhảy lò cò qua phòng họp thì gặp thầy hiệu trưởng. Kể cũng hơi kỳ lạ khi nói là em gặp thầy vì thầy ở chỗ các em suốt cả buổi ăn trưa, nhưng nói gặp thầy vì thầy đi ngược chiều với em. Thầy hiệu trưởng nói: "Ồ, em đấy à? Thầy muốn hỏi em một điều." "Thưa thầy, điều gì thế ạ?" Tư Tư Chan hỏi lại, rất mừng là có thể giúp ích được gì cho thầy. "Em mua cái giải băng kia ở đâu?" Thầy vừa hỏi vừa nhìn cái nơ hoa trên mái tóc em. Những lời nói đó làm nét mặt Tô Tô Chan rạng rỡ hơn bao giờ hết. "Em đã cài cái nơ đó từ ngày hôm trước, em đã tự tìm thấy nó đấy. Em đến gần hơn để thầy hiệu trưởng có thể trông rõ cái giải băng." Em nói một cách rất tự hào. "Thưa thầy, cái nơ ấy ở trên bộ đồng phục học sinh cũ của cô em. Em nhận thấy nó khi cô em cất bộ quần áo vào trong ngăn kéo và cô em đã cho em. Cô em nói em tinh mắt lắm." "À, dạ vậy." Thầy hiệu trưởng nói đầy tư lự. Tô Tô Chan rất tự hào về giải băng đó. "Em kể với thầy là để đến thăm cô và may thấy cô thấy đang phơi quần áo. Trong đó có cái váy xếp nếp, màu mận chín dài, cỡ cô mặc khi còn là học sinh. Khi cô cất đi, Tô Tô Chan trông thấy cái gì đẹp đẹp trên đó."
"Cái gì kia hả cô?"
Nghe Tô Tô Chan hỏi, cô dừng lại. "Cái đẹp đẹp đó hóa ra là cái giải băng đính ở phía sau chỗ thắt lưng," cô giải thích. "Đính như vậy để đằng sau trông cho đẹp. Dạo ấy ai cũng muốn tự móc một giải đăng ten hay một giải băng lớn tết thành một cái nơ to." Người cô nhận thấy Tô Tô Chan vừa nghe vừa vuốt ve cái nơ đó một cách thèm muốn, nên nói: "Cô cho cháu cái nơ ấy đấy, cô chẳng dùng nó nữa đâu." Cô lấy kéo cắt đi những sợi chỉ đính cái nơ vào váy và đưa nó cho Tô Tô Chan. "Thế là em có cái nơ, mà cái nơ đẹp thật, nơ to bằng lụa tốt, lại có các đóa hoa hồng và các kiểu trang trí kết vào đó. Khi tết lại, nó to và cứng thành một cái nơ lớn bằng đầu Tô Tô Chan. Cô nói đây là lụa ngoại." Trong khi nói, Tô Tô Chan thỉnh thoảng lại khẽ lắc đầu để thầy hiệu trưởng nghe thấy tiếng xoan xoạt của cái nơ. Nghe hết chuyện em kể, thầy nhìn cái nơ vẻ hơi buồn buồn. Ông nói: "À, ra là vậy. Hôm qua Mio Chan nói là muốn có một cái nơ như của em. Thầy đã đi khắp cả cái hiệu bán giải băng ở Yugawa mà không hiện nào có cả. À, ra là như vậy. Nó là hàng ngoại nhỉ?" Khuôn mặt của ông bây giờ đúng là của một người cha ưu phiền vì bị con gái quấy nhiễu chứ không phải là một ông hiệu trưởng. "Này, Tô Tô Chan, giá em đừng cài cái nơ này đi học thì thầy sẽ cảm ơn em lắm. Em xem đấy, Mio Chan cứ làm giày thầy nhiều quá, em thấy có được không?" Tô Tô Chan đứng khoanh tay suy nghĩ rồi em trả lời rất nhanh: "Thưa thầy, được ạ, em sẽ không cài nơ này đi học nữa." Thầy hiệu trưởng nói: "Ồ, cảm ơn em." Tô Tô Chan cũng hơi buồn, nhưng khi nghĩ đến chuyện thầy hiệu trưởng cứ phải suy nghĩ, ưu tư, em đã đồng ý. Một lý do nữa là khi tưởng tượng một người lớn, thầy hiệu trưởng đáng kính của em lại cứ phải đi tìm gần, tìm xa khắp các cửa hiệu bán giải băng, em thấy thương thương thế nào ấy. Đấy, ở trường Tomoe cách ăn ở với nhau là như vậy đấy. Sáng hôm sau, lúc mẹ vào phòng Tô Tô Chan để quét dọn, sau khi em đã đi học, bà thấy giải băng được buộc quanh cổ con gấu bông mà Tô Tô Chan rất thích. Bà cứ thắc mắc tại sao bỗng nhiên em lại không cài cái nơ em xứng rơn khi có được nó. Bà cảm thấy con gấu bông màu ghi xám như hơi ngừng ngượng vì bỗng nhiên lại được trang sức đẹp đến như vậy. Chương 50, đi thăm các chú thương binh. Đây là lần đầu tiên Tô Tô Chan đến thăm một bệnh viện thương binh. Em đi cùng khoảng 30 học sinh tiểu học các trường khác nhau mà em không quen biết. Đây là một phần của kế hoạch được tổ chức trong cả nước. Thường thường, mỗi trường được cử 2 hay 3 học sinh, nhưng những trường nhỏ như trường Tomoe chỉ cử 1 và cả nhóm được đặt dưới sự chỉ đạo của một giáo viên dạy ở những trường đó. Thế là Totochan được đại diện cho trường Tomoe. Phụ trách là một cô giáo người mảnh khảnh, đeo kính. Cô dẫn các em vào buồng bệnh và có chừng 15 thương binh mặc pyjama trắng, người nằm, người đi lại. Trước khi đến, Totochan vẫn thắc mắc không biết các thương binh trông họ như thế nào. Nhưng gặp họ, thấy ai nấy đều mỉm cười, lại vẫy vẫy tay và xem ra vui vẻ. Em nhẹ nhõm cả người. Mặc dù một vài người còn bị băng quấn kín đầu. Cô giáo tập trung tất cả học sinh ở giữa buồng bệnh và phát biểu với các thương binh. Chúng tôi đến thăm các anh, cô nói, và các học sinh cúi đầu chào. Vì hôm nay là ngày 5 tháng 5, ngày thiếu nhi, chúng tôi xin hát bài Cờ đuôi nheo cá chép. Cô giơ cánh tay lên như một nhà trưởng và nói với các em: Nào, các em sẵn sàng chưa? 3, 4, rồi bắt đầu đánh nhịp. Học sinh tuy không quen biết nhau, nhưng toàn nhóm đều hát hết mình. Trên hàng hà xa số các mái nhà, trên biển. Totochan không biết bài hát này vì ở trường Tomoe các thầy không dạy. Em ngồi ở mép giường của một thương binh có bộ mặt hiền hậu, đang chăm chú nghe các em hát, trông có vẻ ngượng ngượng. Khi bài hát kết thúc, cô giáo dõng dạc tuyên bố: Bây giờ chúng tôi sẽ hát bài ngày hội búp bê. Các em hát rất hay, tất cả chỉ trừ Totochan. Nào, chúng ta hãy thắp đèn lên, thắp từng chiếc một. Totochan đành cứ ngồi im. Khi các em hát xong, ai nấy đều vỗ tay. Cô giáo mỉm cười và nói: Bây giờ chúng ta hát bài Con ngựa con và con ngựa mẹ nhé. Nào tất cả, 3, 4. Totochan cũng không biết bài này. Khi các học sinh đã hát xong, người thương binh ở giường Totochan đang ngồi bỗng xoa đầu em và hỏi: Sao cháu không hát? Totochan cảm thấy có lỗi quá. Em đã đến thăm thương binh mà thậm chí không hát cho họ nghe một bài nào. Nghĩ thế, em đứng dậy, đứng ra xa giường một chút và nói một cách bạo dạn: Bây giờ cháu xin hát một bài hát mà cháu biết. Đây là một tiết mục không nằm trong chương trình. Cô giáo liền hỏi: Em sẽ hát bài gì? Nhưng Totochan đã lấy hơi và bắt đầu hát. Cô giáo đành phải đợi. Vì em đại diện cho trường Tomoe, em nghĩ nên hát bài gì mà nhiều người biết nhất của trường. Thế là sau khi lấy hơi, em hát: Ăn phải nhai, nhai nhai nhai, nhai cho kỹ. Một vài học sinh cười. Một vài em khác hỏi người bên cạnh: Bài gì ấy nhỉ? Bài gì ấy nhỉ? Cô giáo bắt đầu đánh nhịp, nhưng không biết thật sự là nhịp gì, nên cứ đưa tay đi đưa tay lại. Tôi thực tràn hơi luống cuống, nhưng em đã hát hết mình. Nhai kỹ, nhai kỹ, nhai kỹ, cơm, cá, thịt. Hát xong, Totochan cúi đầu chào. Khi ngẩng đầu lên, em ngạc nhiên thấy khuôn mặt chú thương binh đầm đìa nước mắt. Em nghĩ rằng mình đã làm một điều gì sai trái, nhưng chú thương binh trông già hơn bố một chút, lại xoa đầu em và nói: Cảm ơn em, cảm ơn em. Chú thương binh vẫn xoa đầu em và khóc. Cô giáo liền nói một cách hân hoan, cố gắng làm cho chú vui: Bây giờ, chúng ta sẽ đọc thư viết cho các chú thương binh. Các học sinh lần lượt đọc to các bức thư. Totochan ngẩng đầu nhìn chú thương binh, mũi và mắt chú đỏ hoe, nhưng chú cười. Totochan cười lại và em nghĩ mình rất vui, chú thương binh đã cười. Điều gì đã làm chú khóc, chỉ có chú mới hiểu. Có thể chú có một con gái nhỏ như Totochan, hoặc có thể chú cảm động vì sự cố gắng hát hay hết sức mình của em, hay cũng có thể do những điều tai nghe mắt thấy ở mặt trận. Chú biết là cảnh đói rét chẳng còn xa mấy, và cứ nghĩ về chuyện em bé gái đang hát bài nhai cho kỹ, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ chẳng còn gì để mà nhai. Điều ấy có thể làm chú rất buồn. Lại cũng có thể chú thương binh kia đã thấy trước rằng chẳng bao lâu nữa những sự kiện khủng khiếp nào đó sẽ nhấn chìm ngay chính những cháu bé này. Các học sinh đang đọc những bức thư của mình có lẽ đã không nhận ra điều đó, nhưng cuộc chiến tranh Thái Bình Dương vẫn đang được giáo diết tiến hành.